地我来往追，爱咋地忙跳暗慰，该了没多光空战送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，热难美宁静静美心思难生可快走退，
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mai do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 26 tháng 10 của năm 2024. Từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pow Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không?
Tôi khỏe thưa cô. Trước hết là chúng ta, tất cả quý khán thính giả đang lắng nghe trên toàn cầu, chúng ta tạ ơn trời đất đã cho chúng ta đi qua được một tháng nữa an lành. Và một tháng nữa, hai tháng nữa sắp tới chúng ta sẽ được thêm một tuổi nữa thưa cô Nam Phương. Tôi già thêm. Cô nhắc đến ngày hôm nay là ngày 26 tháng 10 làm trái tim tôi bồi hồi là một người Việt Nam. 26 tháng 10 năm nào tôi còn trẻ lắm thưa cô. Tôi xuống tàu Há Mồm đi vào trong Nam. Ngày 26 tháng 10 là ngày quốc khánh của Việt Nam Cộng Hòa. Và toàn dân đã vui mừng vì thấy quốc gia đã thật sự được độc lập. Độc lập khỏi quỹ đạo của Liên Hiệp Pháp. Vào ngày này 69 năm về trước, ông Ngô Đình Diệm tuyên bố rằng thể theo nguyện vọng của người dân miền Nam Việt Nam, với bằng chứng kết quả của cuộc trưng cầu dân ý diễn ra ít ngày trước, Việt Nam Cộng Hòa đã được thành lập và ông sẽ là tổng thống đầu tiên của nước này. Suốt thời đệ nhất Cộng Hòa, Việt Nam Cộng Hòa, dân tộc Việt Nam dưới vĩ tuyến 17 được sống một đời tương đối sung sướng hơn dưới tất cả các chế độ khác chung quanh Việt Nam. Ngày 1 tháng 11 năm 1963, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, ông Ngô Đình Diệm và em trai của ông là chiến sĩ Ngô Đình Nhu đã bị sát hại bởi một đám côn đồ, một đám tướng lãnh côn đồ. Giết ông đi. Sau cuộc đảo tranh này, người cầm đầu cách mạng là Dương Văn Minh lên cầm quyền. Chắc cô không học lịch sử nhiều như tôi, nhưng chắc cô cũng biết là miền Nam có ba đời tổng thống. Viên chức tổng thống thứ ba cuối cùng là Dương Văn Minh, người đã mở màn bi kịch ngày 1 tháng 11 năm 1963. Và người đã kết thúc màn hài kịch bàn giao 30 tháng 4 năm 1975 nền đệ nhị Cộng Hòa cho Cộng sản. Giết đi một người là giết tương lai của cả một dân tộc. Tôi làm đúng theo tôi làm sai giết tôi, và nếu tôi chết hãy nối trí tôi. Đó là lời của cố tổng thống Ngô Đình Diệm và người khách mời của chương trình ngày hôm nay sẽ tâm tình về với tôi về những suy nghĩ này. Từ xứ Đà Lạt vẫn còn nóng lắm, không có mưa, trời không có mưa. Nhưng mà nghe đâu xứ Huế hôm nay, hôm xứ Huế có nhiều mưa lắm. Gửi lời chào đến linh mục Nguyễn Hữu Giải. Thưa cha Giải, nước cha nghe được con ạ.
Vâng, tôi xin kính chào nghệ sĩ Văn Minh, kính chào quý vị trong ban điều hành đài, và đặc biệt kính chào tất cả quý vị theo dõi chương trình Cánh Đồng Mây hôm nay. Như nghệ sĩ Huế bây giờ không phải mưa, bây giờ là bão. Và tiếng chuyên môn của Việt Nam là bão số 6 đang ập vào Thừa Thiên Huế. Và trong lúc tôi ngồi đấy á, thì ngoài kia là gió rít này, rồi mưa này, thì từng cơn, nhưng mà bão chưa vào đâu. Ngày mai vậy, còn hôm nay là một kia dầm cho vui vậy thôi.
Bố con
chào.
Dạ, và con cha nói đi cha, con xin lỗi.
Vâng, thì hôm nay tôi lại được ngồi mà đón cơn bão số 6 này trong một cái ngôi nhà mới cho một linh mục trẻ mới về làm quản sứ ở giáo xứ này. Trong một năm mà làm được một cái nhà sứ, một cái nhà thờ rất là duyên dáng, nhỏ thôi, nhưng mà khen cũng đẹp nhất vùng. Tôi cũng được giờ đây đang ở trong cái khuôn viên nhà thờ đẹp nhất vùng này. Cái tên của nhà thờ mới này á, thực sự cũng là có lâu rồi, nhưng mà chưa có cái sở, phải lệ thuộc một cái sở khác, một chữ khác. Cái tên của giáo sứ mới này, tên là giáo sứ, tôi coi lại cái này, lâu lâu không quên.
Nguyễn Hữu Giải già.
Cảm động quá.
Cảm động, dạ. cảm động
quá. Rồi nó quên đi chứ không phải là mới già đâu, chưa già mồ.
Chưa già mồ.
Mà chưa già mồ. Gọi là kế sung. Tên hay chưa?
Kế sung.
Giáo sứ kế sung. Được tách ra khỏi cái giáo sứ mẹ là cứ lại đó. Từ năm mới đấy thôi. 2018 thì tách ra khỏi giáo sứ cứ lại để trở nên một cái giáo sứ có cha quản sứ ở tại chỗ, gọi là giáo sứ kế sung. Đây là một cái giáo sứ tuyệt vời, là nó nằm trên một cái bán đảo vùng duyên hải của tỉnh Thừa Thiên Huế. Cái bán đảo này chạy dài lắm và độc đáo, giữa Biển Đông và vùng đất liền á. Thì cái bán đảo này là có một cái đầm phá nổi tiếng mà có từ xưa rồi, gọi là phá Tam Giang, kéo dài từ huyện Quảng Điền rồi tới huyện Phú Vang và chạy dài cho tới huyện Phú Lộc, dài lắm. Và phá Tam Giang này theo đánh giá của các nhà địa lý là rộng nhất của các đầm phá tại Việt Nam. Tam Giang nữa, mà ngày xưa cái Tam Giang này cũng ghê lắm, nó ngăn cách cái tình yêu đôi lứa, có về cái thế này đấy này.
Cần cái
thương
tình yêu.
Em, anh cũng muốn vô, sợ tuông nhà hồ, sợ phá Tam Giang. Cái chuông giang hồ đó nơi chỗ Vĩnh Linh á, Vĩnh Linh Quảng Trị á, ở đó rủ nhiều, rủ lên giống như cái rừng á, mà những cái người ăn trộm mình cướp á, hay ở đó để chặn đường người ta mà bóc lột, cho nên ai mà đi ngang đó sợ là phải đi đóng mà đi được. Còn sợ phá Tam Giang là rằng, nó yên tĩnh lắm, nhưng mà ra giữa phá bỗng nhiên có cơn bão nổi lên, có cơn mưa nổi lên, là chìm ghe hết, cho nên sợ lắm. Rồi thì tình yêu bởi lửa thì ngỏ nhau cho vui quá, khi đó thì cái con cố thăm nhau không được, đó là phá Tam Giang. Và trong phá Tam Giang này ấy, kéo dài cho đầm Cầu Hai, thì đầm Cầu Hai này thì mạng thủy sản của nó đó, rong rêu cho tới cả cái loài cá tôm này kia là nhất Đông Nam Á. Các nhà nghiên cứu cho là cái đầm của hai thuộc cái Phá Văn Giang này là cái thảm thị sản của nó nhất Đông Nam Á, ghê chưa? Hiện giờ tôi đang ở trong cái bản đảo đó đâu.
Thưa cha, cha nhắc đến
Kế Sùng.
Dạ, Kế Sùng, Kế Sùng Phá Tam Giang. Có một câu hát hình như con nhớ của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, cũng có tên là ca sĩ Nhật Trường, viết cái bài có câu là chiều trên Phá Tam Giang tôi chợt nhớ em, nhớ ơi là nhớ đến bất tận. Nguyễn Hữu Giải vừa mới nói, Linh Mục vừa mới nói Phá Tam Giang là nơi có thể chia cắt tình yêu của những người. Có lẽ Phá Tam Giang đã chia cắt tình yêu của con người bình thường của chàng trai Nguyễn Hữu Giải ngày hôm qua. Không lập gia đình, nhưng đã hiến dâng cuộc đời mình cho Đức Chúa Trời. Tuyệt vời. 82, 84 tuổi vẫn còn khỏe lắm. Sức khỏe hôm nay thế nào thưa cha? Giọng tốt lắm nhưng mà con rất hỏi vậy. Chúa chúc lành cho cha. Sức khỏe thế nào?
Thì cảm ơn Chúa. Chúa ông cho con gọi là đến cái tuổi cao niên thuộc về nhạc hữu của Huế rồi. Nhưng mà Chúa cho con có sức và các cha trẻ họ con tín nhiệm mới về ở thế cho họ một vài tuần để họ đi chỗ này chỗ kia đó. Cho nên tôi được mời đi nhiều nơi và hôm nay là ở tại giáo sĩ Kế Sùng.
Ở bên Phi Đợt Tân có một vị giám mục trẻ hơn Nguyễn Hữu Giải, Linh Mục. Trẻ hơn con Phan Đình Minh, Cánh Đồng Mây, 60 tuổi, Đức Hồng Y, Tauger. Đang là một trong ba người có chiều hướng sẽ là Đức Giáo Hoàng tương lai của Giáo hội Công giáo. Điều con muốn nói ấy, những người bạn của Nguyễn Hữu Giải từ Giáo hoàng Học viện đều giỏi cả. Giám mục Nguyễn Văn Tân, Linh mục Vương Văn Điền, Linh mục Nguyễn Hữu Giải. Nếu con đã là người giám mục có quyền ở Việt Nam, nếu con đã chỉ định Nguyễn Hữu Giải là giám mục rồi. Vì con so sánh những cái điều cha làm, cha nói, cha lo hơn cả Đức Hồng Y, cha của Phi Nhật Tân. Con là một người giáo dân bên ngoài, tức là con không ở Huế, thành ra con có tình yêu không bị cản trở. Người ta thường hỏi con là anh được bao nhiêu con, ông được bao nhiêu cháu, bao nhiêu con. Bây giờ cũng như cha vậy, nhiều đằng cha không lập gia đình nhưng mà con vẫn hỏi vậy. Cha có người con nào không? Cha có người con nào không?
Vâng, chúng ta đang ở trên là cánh đồng mây, nhưng mà bây giờ đang có bão tụt sau. Cho nên là những điều mà nghệ sĩ mới nói đó, cho tôi xuống cho chú kết dọn tôi.
Cha cứ lên mây với con đi, cha cứ lên mây đi. Bây giờ con hỏi cha này, đừng né câu hỏi, hãy đừng né câu hỏi của con. Cha có người con nào không?
Ôi cha ơi, có hai phải phân biệt. Thứ nhất á, các linh mục á, đều có nhiệm vụ khi mình được làm linh mục là cũng nhờ những cái vị linh mục đi trước nâng đỡ mình gọi là nghĩa phụ đó, gọi là nghĩa tử đó. Thì bây giờ đến mình làm linh mục thì cũng phải đi các giáo xứ, phải coi các em giúp lễ, các em mà ở trong giáo xứ em nào mà thấy thông minh mà ngoan ngoãn siêng năng giúp lễ thì mình hướng dẫn em đó để đi tu à. Và em là được rồi thì học xong rồi thì hướng dẫn em đi tu vô tiểu chủng viện. Ngày xưa là tiểu chủng viện, bây giờ là vô một cái nhà tiền chủng viện, sau đó vô phải chủng viện tu luyện. Và vào trong đó có cái ban giám đốc khóa huấn luyện, rồi những kỳ hè mình theo dõi, mình hướng dẫn thêm, nâng đỡ thêm để khi Chúa chọn làm linh mục của Chúa thì đó là linh mục nào phải lo cái đấy. Và tôi cũng được thương cho đào tạo giúp đỡ như vậy được năm linh mục như vậy cũng nhiều chứ.
Oai năm con. Oai đấy Nguyễn Hữu Giải, oai một đã là khó rồi. Dương Văn Điền hay là Vương gì đó, con vừa mới nói là cha con của cha bác của bố con Đinh Văn Bính chết rồi. Chết rồi. nói đến con cái Đức Chúa Trời như vậy, cha mở được nhiều người đến thương dẫn dắt con cái Đức Chúa Trời. Nói đến việc làm của cha, con không đưa cha lên mây đâu, sứ ký sung oai đấy, một linh mục trẻ là người con út, người con thiêng liêng út của cha, còn trẻ mà đã đào tạo lên thành một linh mục và đã khó qua khả năng, đã đi xin ăn xin chỗ này ăn xin chỗ kia để có được một ngôi thánh đường, sứ ký sung oai đấy, tên oai đấy. Ngày hôm nay ngày 26 tháng 10, nếu nhắc đến ngày 26 tháng 10, cha không thể nào cha không nghĩ đến cha ngày xưa. Cha cũng là bất kỳ di cư như con vậy, di cư ngắn thôi, đi chèo thuyền đi vào, đi bơi vào cũng được vậy. Con xa lắm, từ Hải Hậu đi vào đến Sài Gòn xa lắm. Nhắc đến ngày 26 tháng 10, có lẽ ngày xưa chúng ta hay hát câu là toàn dân Việt Nam nhớ ơn Ngô Tổng thống. Không sai đâu, không sai đâu. Hình như cụ Ngô Đình Diệm, người cùng quê, cùng làng Quảng Trị, Quảng Tín gì với cha có đúng không? Hay là ngày sinh ở đâu?
Chứ là cụ Ngô Đình Diệm là ở Quảng Bình.
Quảng Bình.
Lê Thị Quảng Bình. Đó. Còn tôi thì thuộc Quảng Trị, nhưng Quảng Bình, Quảng Trị ba con người nào cũng quảng cả đó thế.
Gia đình...
Thực sự...
Cha nói đi.
Tôi thì... cũng là năm 1954, thì cách đây 70 năm đấy nghe.
70 năm rồi.
À, hiệp định Geneva cộng sản về Pháp ký ấy. Còn trong miền Nam chẳng có ai ký hết đấy nè. Chia đôi đất nước là gì từ 17 đó. Chia đôi đất nước thì tôi cũng là bỏ miền Bắc. Dù ở Quảng Trị nhưng mà bên bờ Bắc của sông Bến Hải, cho nên tôi bỏ thì đi vào Huế ở. Mà khi vào Huế ở thì tôi cũng sung sướng lắm, vì lần đầu tiên mình ở trong một cái chế độ mới là do cụ Ngô Tổng thống đó, Ngô Đình Diệm đứng đầu đất nước với một cái nền cai trị rất là hạnh phúc, tạo hết mọi điều kiện cho người dân. Và cái chế độ đó đem lại không biết bao nhiêu cái tốt đẹp. Thứ nhất là không theo một cái chủ nghĩa nào hết, và phi chính trị trường học, phi chính trị các sinh hoạt, không độc đảng. Và lần đầu tiên trên đất nước Việt Nam có một cái thể chế gọi là dân chủ, nó không thuộc quân chủ, nó không thuộc chủ nghĩa thực dân, nó không thuộc cái chủ nghĩa Mác Lê, mà rất là dân chủ, rất là cởi mở, và một cái hệ thống giáo dục rất là nhân văn bản, đào tạo ra những nhân cách có khả năng tài đức để phục vụ đất nước, đa diện đa nguyên, rất là phấn khởi. Và tôi được học trong cái nền giáo dục đó, cho nên cũng là một cái cơ hội cho tôi được đi vào miền Nam và được hấp thụ một cái nền dân chủ mới, một cái nền giáo dục mới, một cái nền giáo dục rất là cao. Do đó tôi mới có khả năng để đi tu, để đi tu và sau đó được chọn làm linh mục của chùa. Cho nên tôi rất biệt ơn cụ Ngô Tổng thống và những người cộng tác với cụ để đào tạo lên một cái đệ nhất Cộng Hòa tại miền Nam này. Nhưng mà tôi cũng biết đó, đối với đạo Công giáo đó, không phải vì cụ Ngô Tổng thống biến Công giáo cho nên tôi cao cụ đâu, cũng phải đối với đạo Công giáo á, chúa đã nói ra rồi là bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn luôn rao bảo tin mừng cứu độ của Chúa cho mọi dân tộc, cho mọi thời đại, dù thời đó có thuần hay không thuần, nghịch hay không nghịch, không quan trọng. Bởi vì do đó đạo Công giáo không bao giờ bám víu vào một thể chế chính trị nào cả, mà chỉ mong sao những thể chế chính trị đó làm đem lại cái phúc lợi vật chất và tinh thần cho người dân, giúp người dân phát triển, và chế độ chính trị đó biết tôn trọng chân lý, công bình, tình thương, tự do, tạo điều kiện tối đa cho người dân hạnh phúc. Chỉ ước mong như vậy thôi. Dù cái chế độ đó không phải là người đứng đâu là công giáo không chẳng, bởi vì lần Chúa ra cho hội thánh là loan truyền tin mừng cứu độ bất cứ ở đâu, và đặc biệt ở Việt Nam này, khi đạo Chúa đến ấy, là cái thời cơ và cái bối cảnh chính trị đó từ thế kỷ 15 đó không có thuận lợi với cha. Ví dụ năm 1804 ở tại Quy Nhơn có giám mục Stefano Quirino, tiếng Việt gọi là đức cụ thể đó, đức cụ thể đó. Cái thì phục vụ ở Việt Nam 34 năm, trong hầm tủ đó 26 năm, ở tại Quy Nhơn có thị Quy Nhơn, điều khiển từ Quy Nhơn lên Lê Cô Công Trung ra cho tới Quảng Trị thưa quý vị, mà ở trong hầm như vậy 26 năm, muốn thị trường tương đương nếu mà Chúa ban cho ngài vẫn ở được, mà suốt 34 năm ở Việt Nam cho tới 1861 thì ngài bị bắt và chết vì Chúa đó. Như vậy trong thời đại ngài, như vậy đạo vẫn phát triển, các cơ cấu của đạo Công giáo tại Việt Nam được tổ chức chặt chẽ, phát triển mạnh mẽ. Thánh không phải đề cao một cái chế độ nào đâu, một cái chính trị gia nào mà gọi là phù hợp với Công giáo, không phải. Bất cứ đó là cái việc loan báo tin mừng cứu độ. Tuy nhiên như tôi nói lúc này, những chế độ mà biết tôn trọng chính lý, công bình, tình thương, tự do đó, nó có phù hợp hơn, nó tạo cơ hội nhiều hơn, cho nên mình phải ca tụng. Vậy thì đối với Tổng thống Ngô Đình Diệm, một cái thể chế chính trị mới xuất hiện trên đất nước Việt Nam và đem lại kết quả rất là tốt đẹp, đến đổi năm châu bốn bể người ta ca tụng, người ta khâm phục, nhất là những nước láng giềng người ta khâm phục Việt Nam lắm, thì đó là cái điều tốt. Nhưng rồi thì ta biết đó, có những kẻ thù không biết lý do gì mà lại chống đối chế độ Cộng hòa, và đặc biệt thế thảm nhất, bất cứ việc đen như tôi từng nói đó, trong lịch sử Việt Nam đó, bất cứ nước nào nó đọc vào cái việc đen này, người ta quá rung mình và quá phê phán, đó là tay chân thân yêu trình diễn đào tạo lên lại trở nên một cái nhóm đó tạo phản, một cái nhóm gọi là phản động đó, mà thủ tiêu giết tổng, không thể tưởng tượng được, thể tưởng tượng đọc lại, nhớ lại cái ngày đó tháng 11 sắp tới đấy, ví dụ lần thứ 61 năm, ví dụ lần thứ 61 của chị, ai là người đã biết cái chế độ của cụ thời đó thì luôn luôn đau xót, luôn luôn nhớ tới cụ và càng khâm phục cụ và cầu mong cho cụ được nhiều bình an ở trên thiên quốc. Nói về cái chuyện tạo phản này thì rất nhiều người đã phê phản rồi, chúng ta không nói lại chứ, nhưng mà đối với tôi hôm nay á, là có cơ hội để tôi nói về cái đẹp cái chết của cụ và hai cụ đã chết mà tôi đánh giá là cao thường tuyệt đẹp. Vì sao? Vì trong lúc cái nhóm chống đối đó bao vây dân độc lập thì không có cụ ở trong dân độc lập, cụ ở một nơi xa rồi, cụ có thể không ai xa chạy, cụ có thể đi vào một cái tòa đại sứ nào đó mà rồi lưu vong. Không, cụ không làm, cũng là vì chuyện đó. Hoặc cụ cũng không có biết cái chỗ cụ và mời cái nhóm đó tới để đem cụ về để nói chuyện, cụ có thể không. Nhưng mà biết rồi, dù báo cho người ta biết để đưa cụ về có thể bị lạm dụng, có thể bị ngục tù, cụ cũng chấp nhận. Và thậm chí chắc chắn hai cụ cũng nghĩ tới cái chết, có thể là chết, hai cụ cũng chấp nhận cái chết. Thế thì vì sao mà hai cụ công khai đến một cái nhóm tướng tá phản loạn đó? Tôi thấy đây là cái điểm son đây. Vì lúc đó ở tại Sài Gòn, cả cái lực lượng mà theo cụ đó có thể chống lại cái nhóm tướng tá phản loạn, và cái sự đụng độ thì sẽ xảy ra cái gì là chết chóc trong cái nhóm tướng tá quân đội đó. Thứ hai, dân Sài Gòn sẽ bị chết oan vì hai cái phe này chống đối nhau, đánh phá nhau, dồi bom nhau, thì người dân có một số sẽ chết oan thôi. Vì cụ khai cục không muốn các tướng tá quân đội của Cộng hòa chống đối nhau mà giết chết nhau, không muốn người dân Sài Gòn, đồng bằng Sài Gòn chết oan, cho nên hai cụ chấp nhận đến với cái nhóm tướng tá phản loạn dù có bị giết chết. Mà quả khi cụ tới thì bị giết chết, không phải giết chết ở trong một căn phòng tổ chức nhau, không phải giết chết trong một cái hầm của thịt xe, không ai hay, không ai đó cái... Nhưng mà đối với tôi, đây là cái chết cao thượng nhất, tuyệt đẹp nhất của một nguyên gia. Một mình chịu chết thay cho nhiều thì phải chết. Một điểm nữa là tại sao hai cụ đi với nhau. Tôi thấy đây cũng là tình anh em đây này. Hai anh em cùng cộng tác với nhau để phục vụ đất nước, thì cũng đồng sanh đồng tử để phụng sự tổ quốc, phục vụ đồng bào, cùng nhau phụng sự tổ quốc thì cùng nhau không chết vì đồng bào không. Cho nên tôi thấy đây là một cái chết đau thương nhưng mà rất là tuyệt đẹp. Tôi ngưỡng mộ, tôi cảm ơn hai cụ.
Thưa cha, thưa linh mục Nguyễn Hữu Giải, đêm hôm qua con khi con đi lạc với cha, con ngồi trên cái bàn máy của con, cha nói ngày mai có thể có bão rồi, có bão không biết con nói được không. Con nói là cha đừng có lo, con sẽ cầu Chúa đẩy bão nó đi xa xa để Nguyễn Hữu Giải nói chuyện với con đã. Cha vừa nói nhóm tướng tá phản loạn. Cách đây một thời gian tại thư viện của ông Tổng thống Lyndon B. Johnson tại trường đại học UT Austin đã giải mã tất cả những điều gì trong lịch sử, đều lịch sử cả. Nguyên văn của ông Johnson nói là we hire a bunch of thugs. Chúng tôi đã thuê một lũ qua côn con đồ. Chúng tôi đã thuê một lũ ác ôn con đồ. Giết đi người này, giết đi người này. Chắc cứ nhắc đến hai anh em cụ Ngô Đình Diệm. Còn nếu con không lầm thì cụ cố Ngô Đình Khả có 5 người con trai đều tốt lành cả. Không có một người nào mà không có giáo dục cả, đều tốt lành cả. Và có một người cháu nữa là Đức Hồng Y, Nguyễn Văn Thuận, Đức Cô Nguyễn Văn Thuận, đều là những người tốt cả. Cho đến ngày hôm nay cha đang ở Việt Nam. từ chỗ Thừa Thiên cha ở ra đến dòng sông Bến Hải chia cắt Nam Bắc ngày xưa không xa đâu, không xa đâu. Cho đến ngày hôm nay bây giờ người ta vẫn nói về hai miền Nam và miền Bắc, người ta vẫn nói như vậy chứ không nói một nước Việt Nam đồng ý, một nước Việt Nam thống nhất bây giờ dưới chế độ cộng sản. Cả hai miền này đều có hai người lãnh tụ cả. Những điều cha vừa mới nói ấy, con xin phép con được thương với cha như thế này này, con không con nói những cái điều nó sự thật. Có thể cái chữ con nói nó không có đúng được, đúng chứ phải không đúng đâu. Hoa thơm thì tự nhiên thơm, cứ thôi thì tự nhiên thôi. Con muốn nói như vậy để cha biết con muốn nói cái gì rồi. Chúng ta đã mướn một lũ ác ôn côn đổ giết đi hai người này. Ngày 7 tháng 7 năm 1954, chiến sĩ Ngô Đình Diệm về chấp chính thủ tướng và trình diện chính phủ. Lúc đó Nguyễn Hữu Giải cũng còn trẻ lắm. Lúc đó con cũng còn trẻ lắm. Cha và con được hưởng thụ nền giáo dục văn minh căn bản đạo đức nhân bản của Việt Nam Cộng Hòa. Mới có Nguyễn Hữu Giải ngày hôm nay, mới có Phan Đình Minh ngày hôm nay. Con xin lỗi cha. Máy điện thoại còn rung. Cái điện thoại nó rung, có người tách cho con cái gì đây này. Tuần trước con nói chuyện với Mùi Hôn Nam cũng một giáo dân nào đó tách vào cho con. Hôm nay cũng vậy, con đang nói chuyện với cha, cái máy nó rung thì con chắc là có người. Chúng con kính chào linh mục Nguyễn Hữu Giải. Rất vui được nghe tiếng lại tiếng của cha trên chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Kính chúc cha luôn luôn được nhiều sức khỏe, an lành và chúc mừng cha đã có 5 người con làm linh mục. Đấy, có người quý Nguyễn Hữu Giải đấy. Chúc mừng Nguyễn Hữu Giải có 5 người con làm linh mục đấy. Điều gì ở đệ nhất Cộng Hòa đáng nhớ nhất của Nguyễn Hữu Giải, điều đáng nhớ nhất của con ấy, là con được di cư từ miền Bắc vào miền Nam. Bố mẹ con đưa con xuống tàu Há Mồm vào miền Bắc và miền Nam. Và con đã thề với lòng là nếu con không đưa bố mẹ con đi ra khỏi Việt Nam được, con sẽ không ra khỏi Việt Nam. Con trả lại cái công ơn đó. Con được ăn học ở miền Nam và thành người ngày hôm nay là nhờ đệ nhất Cộng Hòa. Điều gì đáng nhớ nhất ngoài linh mục, chức linh mục đã được hưởng được dạy dỗ trở thành, con xin lỗi, được dạy dỗ trở thành một linh mục tài giỏi như Nguyễn Giải, có ngoài ra có điều gì đáng nhớ nhất thì cha nói đi.
Tất nhiên là mình tạ ơn Chúa vừa đã quan phòng cho mình được đào tạo trong một cái chế độ đệ nhất Cộng Hòa. Bao nhiêu cái tinh hoa của dân tộc Việt Nam đều được giảng dạy, bao nhiêu tinh hoa của các nước trên thế giới đều được đưa về giảng dạy trong các trường trung học và đại học. Cho nên nhiều người dân ở miền Nam đã có những tính cách, những đặc tính độc đáo để phục vụ đất nước rất là tốt. Đó là cái công của một người đã lập ra một cái chế độ Cộng Hòa mới, gọi là ông Ngô Đình Diệm. Chúng ta phải cảm ơn ngài rất nhiều. Và chính tôi đây, tôi cũng cảm ơn ngài. Như có ngài mà tôi tiếp cận được cái nền văn minh thế giới, tiếp cận được các cái tư tưởng của thế giới một cách tự do, một cách rất là đa dạng, không có theo một cái chủ nghĩa độc đoán nào hết. Nếu lúc đó tôi ở lại miền Bắc thì bây giờ như tôi thế nào? Chắc chắn tôi cũng làm lên một được. Chắc chắn rồi. Sẽ làm lên một được.
Yeah.
Và chắc chắn là tôi chỉ có một cái nhìn là được dùi sổ đó, bắt cái đảng thôi, ngoài ra không biết cái gì cả. Cho nên tôi sẽ cảm ơn Chúa cho tôi được di cư. Và nói tới di cư, phải công ơn của chế độ Cộng hòa của Đình Diệm. Cả triệu người từ miền Bắc di cư một cách đột ngột như vậy. Tôi được đón tiếp chính quyền để ở tại Huế. Nhiều người bà con của tôi thì được đón tiếp đi ở trong các cái vùng miền Nam và lập nghiệp sau một thời gian được bao bọc thì gian tiếp theo là tự lực cánh sinh, và ai cũng có công ăn việc làm, ai cũng có an cư lạc nghiệp, và nhất là có người để học hành, để phát triển con người, để phục vụ đất nước. Phải cảm ơn cái sự đón tiếp ban đầu đó của những người di cư, đừng bao giờ quên. Những lần phát gạo, phát cái thực phẩm, phát mây, phát tiếng rất là đa hoang, tổ chức rất đa hoang, người ta đưa tới tận nơi, rồi giao bảo, rồi thì theo tổ đó, tự đó nhìn một cách rất đa hoang, nhanh chóng và tôn trọng. Chứ không phải tỏ mặt ra là coi thường, là thì người di cư rất tôn trọng. Và nếu ai có cái gì muốn được công bình thì có quyền đến gặp cái bác Tây Hoàn, rất dân chủ, không có sự trả thù, không, hoàn toàn. Đó là cái thái độ của người giúp cho dân di cư được di cư. Phải học những cái bài học đó. Giờ đây ở trên thế giới có nhiều dân tộc đang còn di cư, di dân đủ thứ, và báo đài cho chúng ta biết họ khổ lắm, khổ lắm, có họ bị đối xử khổ. Cho nên mình nhìn cái hiện tại của thế giới để mình cảm ơn chế độ tổng thống Việt Nam. Đó là một điểm mà chúng ta cần phải biết ơn.
Thưa cha Nguyễn Hữu Giải, con đã có hơn một lần con phát biểu trong cái chương trình của con như thế này. Những người Việt Nam đi ra khỏi được nước ngày 30 tháng 4 năm 1975 như con đang sống tại Hoa Kỳ là một nước tốt nhất, nước tốt nhất trên hành tinh trái đất này. Nếu nói về nước Hoa Kỳ này, đúng cái tên của nó là Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Ngay cái thành phố con đang ở đây này, lúc con đi làm việc với chính phủ Mỹ ấy, thì nó có khoảng chừng 38 sắc dân khác nhau. Việt Nam là một trong 38 sắc dân khác nhau tại thành phố này. Những người Mỹ sắc dân khác nhau thương nhau lắm. Người Mỹ tốt lành lắm. Con có nói là khi nào bất cứ có chuyện gì, bất cứ ở đâu, lần trước con có thưa chuyện với Hòa Thượng Thích Nguyên Lý, ngài có nói về chữ thập đỏ, hồng thập tự, bất cứ có chuyện gì ở đâu, hồng thập tự của Mỹ có mặt ở đó. Hồng thập tự là cái gì? Hồng thập tự là quỹ ngân sách giúp của những người Mỹ, giúp cho những nơi đó. Nhưng nếu nói về chính trị, nước Mỹ là một nước khốn nạn nhất trên thế giới này. Nước Mỹ, những người cầm quyền nước Mỹ là những người khốn nạn nhất trên thế giới này. Bọn tướng ta phản loạn nó không dám làm như vậy đâu. Mỹ đứng đằng sau nó. Ngô Đình Diệm không phải là người độc tài, không phải là người gia đình chỉ đâu. Đó là bài bản của Mỹ nó viết ra như vậy. Hỏi tất cả những người dân miền Nam về đệ nhất Cộng Hòa đi. Người ta đều nói như vậy cả. Người ta đều nói như vậy cả. Nhưng mà con nói thì con phải nói cho nó hết. Chính trị tại Hoa Kỳ này con không chuyển đề tài đâu. Nó đang vào cái mùa bầu cử, chỉ còn mấy ngày nữa sẽ có tổng thống mới tại nước Hoa Kỳ này. Một ông già 82 tuổi, Biden cuốm vợ bạn, tắm chung với con gái, sách giễu tình dục, con trai làm nhiều điều tội lỗi. Người đàn bà phó tổng thống làm nhiều điều tội lỗi, bước từ cái giường này sang cái giường khác. Tại sao lại phải bầu cho những người như vậy? Nước Hoa Kỳ được điều đặc biệt Chúa thương mến. Có lẽ Chúa thương nước Việt Nam cũng như vậy, nhưng mà nước Hoa Kỳ này đặc biệt là tất cả tài nguyên trên thế giới này đều nằm ở Hoa Kỳ cả. Những người tài giỏi này đều nằm ở Hoa Kỳ cả. Và cái điều đặc biệt nữa ấy, cha cũng có lần cha đã nhận được người này người kia tặng cha một đồng bạc của Mỹ vậy. Chỉ có đồng tiền của Mỹ duy nhất trên thế giới này là nói là Chúa là nơi chúng tôi cậy trông. Và bên Hoa Kỳ này chúng con bây giờ đang căn cứ vào đó, câu đó, mùa bầu cử này, Chúa là nơi chúng tôi cậy trông. Cha có nghĩ gì về cuộc bầu cử? Không chuyển đề tài đâu, nhưng mà cứ nói đi, đã sợ chút nữa không có giờ nói. Có nghĩ gì cuộc bầu cử của nước Mỹ vào ngày 5 tháng 11 năm nay không?
bao giờ phải, bao giờ phải bao dung, lòng mình bao giờ phải mở rộng, có một đường hẹp hòi, không thể phải hẹp hòi, độc tôn độc đoán đâu. Cho nên cái chuyện nó xảy ra ở Trung Đông, cái chuyện xảy ra ở Ukraine, cái chuyện xảy ra ở Hoa Kỳ, chúng ta biết, có một phần phải biết, biết để nhận định để chi. Thì người Công giáo chúng ta, chẳng hạn như chúng tôi ở bên đây, cầu nguyện lạy Chúa, Chúa thương ban đất nước Hoa Kỳ có một cái mà hợp với ý Chúa, cụ thể là đi đúng cái giáo lý của Chúa. Trong cái hai giáo lý mà chúng tôi ở bên đây lo, cái giáo lý thứ nhất là tôn trọng sự sống từ trứng nước mà Hoa Kỳ bây giờ chủ trương, phá thai tiền bố để chủ trương phá thai mà đưa vào luật pháp phá thai cả liên bang, đó là một tội ác. Cho nên tôi xin Chúa ban cho luật Mỹ thoát cái tội ác đó qua một cái tổng thống mà hô hào nhiều lần này đi ngược cái ý của Chúa, đó là đồng tình liên ái. Và Hoa Kỳ trong chế độ chính chủ này đã chủ trương những ngày lễ gọi là tôn vinh tình liên ái, vô trao cái tội ác này càng. Cho nên tôi cũng cầu nguyện làm sao có vị tổng thống mà biết luật của Chúa. Tôi dựng nên người nam người nữ, hôn nhân của là định rồi, giữa một người nam người nữ phải nghiêm túc như thế để đứng với Chúa mà bảo vệ nhân loại được. Thì tôi thấy phe Cộng Hòa, gọi là cái phe tôi tạm gọi như vậy, Đảng Cộng Hòa đó, chủ trương nhiều chuyện, nhưng mà tôi tâm đắc hai chuyện đó là ví dụ như vì vậy chúng tôi cầu nguyện xin Chúa trong cái cuộc bầu tổng thống sắp tới đấy nhé, là phe Cộng Hòa phải lên làm tổng thống để điều khiển được người đi đúng lại con đường của Kỳ Thủ giáo.
Chắc còn nghe được con không?
Vâng.
Thưa cha, chuyện chính trị của Mỹ thì nó dài đấy, nhưng mà thôi con, vì lý do nó liên hệ câu chuyện đến bọn ác ôn côn đồ phản loạn đã giết đi, và bên này, bên Mỹ này cũng vậy. Có một cái bọn ác ôn côn đồ nào đó, nó đã bắn, cố gắng giết Donald Trump 2 lần. Nhưng chính ông Donald Trump, ông nói Chúa, Thiên Chúa là người đã che chở mạng sống của tôi. Mà thực sự như vậy, thưa cha, nếu không có Thiên Chúa che chở mạng sống thì không, cha với con cũng vậy, không sống được tới ngày hôm nay đâu. Cha đi làm linh mục bao nhiêu lần nó đánh cha ở xứ An Bằng mà. Nó đánh cha, con còn đưa cha lên chương trình để cha nói. Cha nói đừng nói, nó đánh thôi. Nó đánh cha mà. Đó, con đi lính, con đi lính bao nhiêu cái họng súng nó nhắm mà con nó bắn mà. Hết giờ rồi.
Mà Chúa, Chúa muốn cho mọi sự chúa chuẩn để làm việc trong đồ của Chúa.
Thưa cha biết là cuộc đời này ngắn lắm, chớp mắt một cái là đã hết cả cái quãng tuổi thanh xuân của Nguyễn Hữu Giải và Phan Đình Minh rồi. Bây giờ con dành lại cho cha một đôi phút nữa. Cha gửi lời chúc lành đến tất cả những người Công giáo trên toàn cầu. Nhiều người thích Nguyễn Hữu Giải lắm đấy.
Ta nói chuyện về nhau là ngày giỗ 61 năm của cụ Tổng thống Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Diệm. Thì trong đạo Công giáo, giáo hội dạy cho chúng ta có khả năng làm ơn cho những người đã qua đời. Vì Chúa thương, Chúa tạo cho mọi người qua đời có một cái thời gian mà ta gọi là thời gian luyện ngục, để làm cho nồng độ tình yêu của những linh hồn đó càng lên ước ao yêu mến Chúa, để rồi Chúa cho linh hồn đó độ tình yêu Chúa cho hưởng phản nhan Chúa. Nên nó thật chúng ta cầu nguyện cho những người qua đời để họ càng yêu Chúa, họ được lên thiên đàng ở với Chúa. cầu nguyện hy sinh những việc đi việc làm phục phúc đức để cầu nguyện cho những người đã qua đời. Và tôi xin kết thúc bằng một cái lời mong toàn thể mọi người đã qua đời, đã ly trần, được Chúa thương cho hưởng phúc thiên đàng, hầu ca tùng tán dương Thiên Chúa ba ngôi muôn thuở muôn đời. Amen.
Qua buổi nói chuyện ngày hôm nay của cha Nguyễn Hữu Giải, của con qua làn sóng điện của đài 1160 AM, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, tất cả mọi người trên thế giới này đang nghe cha với con nói đấy, không dở đâu, không dở đâu. Cha biết, con biết, ước mơ rồi đem hết tâm sức của mình để xây dựng cho đất nước và cho dân nghèo là thế. Ngô Đình Diệm, con nói đến Ngô Đình Diệm. Đến khi vừa nắng lên, ông giáp mặt với bọn phản tướng, bọn khốn nạn, bọn côn đồ khốn nạn. Ông bị chúng sát hại với hai tay trói quặt ở đằng sau lưng. Thân ơi, có ai ngờ một vị tổng thống uy quyền, một đời vì nước vì dân, mà trước kia mỗi lần gặp ông, chúng phải đi giật lùi, chúng phải đi giật lùi lại và nghiêm chào. Chúng đã theo ngoại bang một vài mấy chục ngàn đô la. Ngô Đình Diệm bị chúng sát hại rồi bị vứt trong lòng chiếc thùng xe của chiếc xe thiết giáp 113 với những viên đạn, với những nhát dao để trả lễ lại những người đã thương yêu nó, để trả lễ lại những người đã nuôi nấng cho nó từng ngày. Nhưng mà vì vậy bây giờ lời của cố tổng thống vẫn còn sống trong cha, trong con, trong những người dân quý mến cả. Tôi tiến theo tôi lùi, hãy giết tôi, và nếu tôi chết, xin hãy tiếp tục công việc tôi làm. Ngài để lại với hậu thế người đi nghĩa khí rạng sông núi, kẻ ở ăn tranh nhục với đời, một đám ác ôn côn đồ, nó cũng đã chết cả rồi, nó chết cả rồi. Thưa cha, trong chương trình Tư Cách Đồng Minh ngày hôm nay, chúng ta nói được nhiều lắm, chúng ta ca tụng được nhiều lắm. Dương Văn Minh cũng đã chết rồi. Dương Văn Minh con mới nhắc là người khởi đầu và người chấm dứt chế độ miền Nam Việt Nam, Cộng sản, là Cộng sản đấy. Ở dưới địa ngục bây giờ, bọn Cộng sản và những bọn khốn nạn, ác ôn côn đồ này nó gặp nhau, không biết quỷ miền Bắc nó có bắt tay với quỷ miền Nam không? Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Tư Cách Đồng Minh, chúng con cảm ơn Linh Mục Nguyễn Hữu Giải. Thứ nhất, đã thức khuya đến mà xin Chúa ban cho cơn bão nó né. Né sứ, tránh sứ kế sung đi. Con Nguyễn Hữu Giải, bạn thân của con ở đó. Chúng ta sẽ gặp nhau và chúc mừng đã có 5 người con. Cha đã cống hiến cho đạo, cho giáo hội 5 người con làm cha nhé. Giỏi đấy, giỏi lắm, và sức khỏe tốt lắm. Chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình khác kỳ tới thưa cha. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, đài Sài Gòn, Đà Lạt, 1160 AM, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tân Mãng, anh Hoàng Vinh, cô Tao Ban, anh Hai Lúa, anh Việt Hải, tất cả đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu cho đến lần gặp tới ngày kỷ niệm 26 tháng 10 của nền đệ nhất Cộng Hòa. Chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin Chúa ban mọi ân lành cho Linh Mục Nguyễn Hữu Giải. Xin Chúa ban mọi ân lành cho chúng ta. Xin chào tạm biệt cha Giải. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Linh Mục Nguyễn Hữu Giải. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.